Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 2 phẩm 17 muôn ngàn phép thuật. 1. Người ngu chứng đạo. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trong hàng đệ tử Phật có một thầy tỳ kheo lớn tuổi tên Bàn Đặt mới xuất gia, bẩm tánh chậm lục. Đức Phật sai 500 vị A-la-hán luân phiên dạy dỗ thầy mỗi ngày. Vậy mà suốt 3 năm thầy cũng không thuộc nổi một bài kệ. Cả nước ai cũng biết thầy là người tối già. Đức Phật thương xót, gọi thầy đến dạy cho bài kệ: giữ miệng tâm thuần thiện, thần không phạm lỗi lầm, ai làm được như thế thoát ngoài dòng tử sanh. Bàn Đặt cảm ơn từ bi của Đức Phật nên rất vui mừng, tâm trí sáng tỏ, đọc thuộc bài kệ ấy. Đức Phật dạy: này Bàn Đặt, thầy đã lớn tuổi nhưng chỉ thuộc được một bài kệ mà mọi người bình thường đều biết, chẳng có gì kỳ đặc cả. Như Lai sẽ giảng cho thầy nghe ý nghĩa của bài kệ này, hãy nhất tâm lắng nghe. Bàn Đặt vâng lời, chí thành nghe giảng. Đức Phật giảng về nguyên nhân thân miệng ý tạo 10 nghiệp, dạy thầy quán chiếu sự sinh khởi và hoại diệt của chúng. Chúng sanh trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường, sanh thiên, đọa lạc hay đắc đạo, chứng niết bàn đều do ba nghiệp này. Cứ thế, Đức Phật chỉ dạy vô lượng pháp di diệu cho Bàn Đặt. Nghe Đức Phật dạy, Bàn Đặt quát nhiên khai ngộ, liền chứng quả A-la-hán. Khi ấy, trong tăng đoàn có 500 vị tỳ kheo ni ở một tinh xá riêng. Mỗi ngày Đức Phật bảo một vị tỳ kheo đến đó thuyết pháp cho họ. Ngày mai đã đến lượt Bàn Đặt. Các vị tỳ kheo ni biết tin này đều cười nhạo, nói với nhau: ngày mai thầy Bàn Đặt đến, chúng ta sẽ nói ngược bài kệ của thầy để thầy xấu hổ, không nói được lời nào. Sáng hôm sau, Bàn Đặt đến tinh xá tỳ kheo ni. Tất cả các cô đều ra làm lễ, nhìn nhau cười khúc khích, thỉnh ngài ngồi, dọn thức ăn cúng dường. Sau khi Bàn Đặt thọ trai, rửa tay xong, các cô thỉnh thầy thuyết pháp. Bàn Đặt lên pháp tòa, khiêm tốn nói rằng: tôi là kẻ phước mỏng kém tài, mới làm sa môn lại ngu si, sở học kém cỏi, chỉ biết qua loa ý nghĩa của một bài kệ, này sẽ trình bày với các vị, xin hãy lắng nghe. Các tỳ kheo ni trẻ tuổi định nói ngược lại bài kệ, nhưng miệng không mở ra được nên sợ hãi, hối hận cúi đầu sám hối. Bàn Đặt liền theo như lời Phật dạy, trình bày cặn kẽ về các pháp cội nguồn thân tâm, tội phước trong ngoài, sanh thiên, đắc đạo, ngưng thận, đoạn tưởng, nhập định. Khi ấy, các tỳ kheo ni nghe giảng vô cùng kinh ngạc, nhất tâm hoan hỷ nên được chứng quả A-la-hán. Ngày hôm sau, vua Ba Tư Nặc tỉnh Đức Phật cùng chúng tăng vào cung cúng dường. Muốn cho mọi người biết quy thần của Bàn Đặt, Đức Phật đưa bát của ngài cho thầy mang đi theo sau. Người giữ cửa nhận ra thầy giữ lại không cho vào và nói: ông làm sa môn mà một bài kệ học không xong, làm sao nhận được sự cúng dường? Tôi là người thế tục còn biết bài kệ đó, huống gì ông là sa môn lại không có trí tuệ, cúng dường cho ông cũng không có lợi ích gì, cho nên ông không cần phải vào. Bàn Đặt đành đứng bên ngoài. Đức Phật ngồi trên đại điện rửa tay. Bàn Đặt từ bên ngoài duỗi tay dài ra đưa bát vào tận trong cung cho Đức Phật. Vua, quần thần, phu nhân, thái tử và tứ chúng thấy cánh tay đưa vào mà không thấy người đâu nên kinh ngạc thưa Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, đó là tay của ai? Đức Phật đáp: đó là cánh tay của tỳ kheo Bàn Đặt, thầy vừa đắc đạo mấy ngày gần đây. Lúc nãy Như Lai trao bát cho thầy ấy, song người gác cửa lại không cho vào, nên thầy phải duỗi cánh tay dài ra để trao bát cho Như Lai. Nghe Đức Phật nói vậy, nhà vua dội cho thỉnh Bàn Đặt vào. Bàn Đặt đi vào, quy thần hiển hiện khác thường. Nhà vua thưa Đức Phật: bạch Thế Tôn, con nghe đồn tỳ kheo Bàn Đặt bản tánh ngu muội, mới biết được một bài kệ, do đâu mà được đắc đạo? Đức Phật dạy: đâu cần phải học nhiều, quan trọng ở chỗ thực hành. Bàn Đặt đã hiểu nghĩa một bài kệ, rõ lý tỏ ngộ, thân, miệng và ý thanh tịnh như vàng rồng cõi trời. Tỳ kheo học nhiều, không hiểu nghĩa lý, không thực hành, chỉ lao tâm nhọc trí, đâu có lợi ích gì. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: dù tụng trăm ngàn chương, không thấu đạt nghĩa lý, không bằng một bài hay, nghe rồi bỏ điều ác. Dẫu tụng muôn ngàn lời, không hiểu lợi ích gì, không bằng chỉ một nghĩa, nghe thực hành được độ. Dẫu tụng nhiều kinh điển, không hiểu ích lợi gì, chỉ rõ một câu pháp, thực hành sẽ đắc đạo. Đức Phật nói kệ xong, có 300 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Vua, quần thần, phu nhân và thái tử đều rất hoan hỷ. 2. Cúng dường như pháp. Thuở xưa, Đức Phật ở tại Tinh Xá, nước Xá Vệ, thuyết pháp cho hàng trời người. Bấy giờ trong nước có trưởng giả Bà La Môn, Lam Đà, giàu có vô cùng, của cải nhiều không đếm xuể. Ông ta tu theo pháp Phạm Chí, lập đàn cúng tế rất lớn để phô trương danh tiếng của mình. Ông dốc hết gia tài mở hội đại thí cúng dường hơn 5.000 vị Bà La Môn. Trong suốt 5 năm cung cấp các thứ y phục, giường nệm, thuốc men, của cải châu báu và dụng cụ cúng tế tùy theo ý thích của họ. Suốt 5 năm đó, các Phạm Chí này thường cúng tế đầy đủ các vị trời, các vị thần tứ sơn, ngũ nhạc, tinh tú, nước, lửa để cầu nguyện cho trưởng giả Lam Đạt phước thọ miên trường. Thời hạn cúng dường gần xong, ngày cuối cùng trưởng giả mở hội bố thí lớn đúng theo cách thức của một trưởng giả, nào là bát vàng đựng thóc bạc, bát bạc đựng thóc vàng, voi ngựa xe cộ, nô tỳ, của cải, đồ trang sức bằng bảy báo, lộng dù, giày dép, áo da nai, tích trượng, ghế ngồi, thao chậu rửa tay chân, giường chiếu, bố thí tất cả các đồ cần dùng. Tổng cộng gồm có 8.000-4.000 loại. Hôm ấy tất cả mọi người đều tập trung đến lễ hội. Quý thần, quốc dương, đại thần, Phạm Chí, hàng quý tộc, hàng hàng lớp lớp, ai nấy đều hân hoan lũ lượt tìm đến đại hội bố thí này. Riêng Đức Phật thấy vậy thì than rằng: Phạm Chí quý tộc này sao lại ngu si đến thế? Bố thí thật nhiều mà phước báo chẳng được bao nhiêu. Như gieo hạt giống trong lửa thì làm sao gặt hái được hoa trái. Nếu ta không giáo hóa thì ông ấy mãi mãi ở trong đêm dài tăm tối, không bao giờ gặp được chánh pháp. Thế là Đức Thế Tôn sửa sang y phục, dẫn thần lực từ đất bay lên, phóng ánh sáng chiếu khắp chúng hội. Thấy cảnh tượng hy hữu này, mọi người đều kinh hãi bàng hoàng, không biết là vị thần nào. Trưởng giả Lam Đạt và cả chúng hội đảnh lễ Đức Phật. Nhận thấy mọi người đều có tâm cung kính, Thế Tôn nói bài kệ: bỏ nghìn vàng cúng tế, suốt đời chẳng được chi, không bằng trong khoảnh khắc nhất tâm nghĩ chánh pháp, tạo phước trong một niệm hơn một đời cúng tế. Dẫu cho đến 100 năm chuyên kính thờ thần lửa, không bằng trong khoảnh khắc biết cúng dường tam bảo, phước một lần cúng dường hơn cả 100 năm kia. Đức Phật bảo Lam Đạt: có 4 trường hợp bố thí. Bố thí nhiều được phước báo ít, bố thí ít được phước báo nhiều, bố thí nhiều được phước báo nhiều, bố thí ít được phước báo ít. Bố thí nhiều được phước báo ít, như hạng người ngu si, giết hại sinh vật, cúng tế quỷ thần, uống rượu, ca hát, phá hoại tài sản thì không có phước và trí huệ. Bố thí ít được phước báo ít, bố thí cho hạng đạo sĩ phàm phu với tâm tham lam keo kiệt, ác ý, vì người thí và kẻ nhận đều ngu si nên không có phước báo. Bố thí ít được phước nhiều, kính thờ người có đạo đức với tâm từ bi, các đạo sĩ thọ nhận xong tinh tấn tu học, sự bố thí này tuy ít nhưng phước báo rất nhiều. Bố thí nhiều được phước báo nhiều, nếu có vị hiền giả nào nhận thức được cuộc đời là vô thường, phát tâm thiện đem của cải xây dựng chùa tháp, tinh xá, công viên, đem các vật cần dùng như y phục, giày dép, giường chiếu, thức ăn uống cúng dường, phước báo cúng dường ấy như nước năm sông chảy ra biển cả, dòng phước báo như thế tuôn chảy đời đời không cạn. Đó là bố thí nhiều, phước ngày thêm nhiều. Giống như đất nhà nông có tốt có xấu khác nhau thì thu hoạch kết quả cũng khác nhau. Khi ấy mọi người có mặt trong nhà trưởng giả Lam Đạt thấy Đức Phật biến hóa và nghe được những bài pháp của Ngài, họ rất hoan hỷ, tất cả trời, người và quỷ thần chứng quả Tu Đà Hoàng. 5.000 phạm chí đều xin làm sa môn và chứng quả A-la-hán. Chủ nhà Lam Đạt và mọi người trong nhà đều thọ năm giới và ngộ đạo. Quốc vương, đại thần đều thọ tam quy, làm ưu bà tắc, chứng được pháp nhãn. 3. Cúng tế thêm tai quả. Thời xưa, Đức Phật đang cư trú tại một tinh xá để giáo hóa dân chúng nước Xá Vệ. Khi ấy, ở nước La Duyệt Kỳ có một kẻ cuồng si hung ác, bất hiếu với cha mẹ, khinh thường người hiền, không cung kính bậc trưởng thượng, nên sự nghiệp suy sụp, thường không như ý. Thế là ông ta chuyển hướng theo đạo thờ lửa để cầu phước báo. Phương pháp thờ lửa là mỗi khi mặt trời sắp lặn, đốt một đống lửa thật lớn, rồi quỳ lại đống lửa đó cho đến nửa đêm, khi nào lửa tắt mới thôi. Thực hành như thế suốt 3 năm mà chẳng có chút phước đức gì, ông ta lại quay sang thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp thờ mặt trời, mặt trăng là hướng về mặt trời, mặt trăng đảnh lễ từ khi mặt trời mọc cho đến lúc lặn. Cứ như vậy suốt 3 năm trời mà vẫn không có chút phước báo nào, ông ta lại chuyển qua thờ trời. Hàng ngày đốt hương lễ bái, dân cúng hương hoa thơm, rượu ngon, thịt heo, dê, bò, đến nỗi gia cảnh nghèo túng mà vẫn không được chút phước báo nào. Suốt một thời gian vất vả với việc thờ cúng nên thân thể ông tiều tụy, rồi bệnh tật nằm lây lất trong nhà. Nghe nói ở nước Xá Vệ của Đức Phật mà ngay cả chư thiên cũng phải cung kính, đến đó quy kính ngài thì chắc chắn sẽ được phước báo. Thế là ông ta tìm đến gặp Đức Phật. Vừa vào cửa tinh xá, trông thấy thân tướng Thế Tôn tỏa ánh hào quang rực rỡ, dung nhan lạ thường như mặt trăng giữa nghìn sao. Ông ta rất vui mừng, cúi đầu đảnh lễ, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, con sống trong bóng đêm ngu si, không biết tam bảo, chỉ lo thờ lửa, thờ mặt trời, mặt trăng, chư thiên và quỷ thần. Suốt 9 năm chuyên cần làm những chuyện không đâu, chẳng có chút phước báo nào cả. Ngược lại, thân sắc tiều tụy, khí lực suy kiệt, thân thể rã rời, chẳng biết chết lúc nào. Vì kính phục Đức Thế Tôn là vị thầy độ người, cho nên từ xa con tìm đến quy y, xin ngài ban cho phước lành. Đức Phật dạy: Những gì ông thờ từ trước tới giờ chỉ là yêu tà quỷ quái, vì thế bỏ công bỏ của cúng tế nhiều như núi thì tội lỗi cũng đầy ắp như sông biển. Sát sanh để cầu phước thì phước càng xa. Dẫu cho trải qua 100 kiếp khổ nhọc, giết hại các loài heo, dê khắp trong thiên hạ để cúng tế, thì chỉ chuốc lấy tội lỗi như núi Tu Di, chuốc phước như hạt cải cũng không có. Như thế chỉ tự quỷ hoại mình, không phải là mê muội lắm sao? Hơn nữa, ông làm người mà bất hiếu với cha mẹ, khinh thường bậc hiền thiện, không kính bậc trưởng thượng, cống cao ngã mạn, tham sân si đầy dẫy, tội lỗi ngày càng sâu dày, thì làm sao được phước? Nếu ông có thể ăn năn sửa đổi tâm tánh, kính lễ bậc hiền thiện, giữ oai nghi lễ tiết, cung phụng bậc trưởng thượng, bỏ ác tinh thiện, sửa mình tu nhân, thì bốn phước báo ngày càng tăng, đời đời không hoạn nạn. Bốn phước báo ấy là nhan sắc đoan chính, khí lực sung mãn, an ổn không bệnh, sống lâu mà không gặp chuyện oan uổng. Nếu siêng năng thực hành thì cũng có thể đắc đạo. Thế rồi Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Cúng quỷ thần cầu phước, xét quả báo mai sau, bốn phần chưa được một, không bằng lễ hiện giả, giữ phép tắc oai nghi, thường kính bậc trưởng thượng, bốn phước tự nhiên tăng, sống lâu và an lành. Nghe Đức Phật nói kệ xong, người ấy hoan hỷ tin hiểu, cúi đầu đảnh lễ rồi thưa: Tội lỗi che lấp con suốt 9 năm trời, may mắn nhờ Thế Tôn giáo hóa mà tâm ý con được tỏ ngộ, cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm sa môn. Đức Phật bảo: Thiện lai tỳ kheo. Ngay lúc ấy, râu tóc của vị ấy tự rụng, liền thành sa môn, nỗ lực thiền định, cuối cùng đắc quả A-la-hán.